This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, đồng thời trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ daisaigon.com. Hoặc quý vị có thể nghe qua điện thoại 641-552-5009. Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi phần thời sự buổi trưa phối hợp với Mộng Lan từ miền Nam California, Hoàng Tín từ Dallas và Kim Thoa tại Houston. Vâng, xin thân ái chào chị Mộng Lan, anh Hoàng Tín và toàn thể quý thính giả. Trong một buổi trưa thứ tư giữa tuần hôm nay cũng là ngày mùng 5 Tết Đinh Dậu, Houston vẫn là một ngày thật đẹp dù rằng có mây rải rác. Bây giờ là 76 độ, cơ hội mưa rất là mong manh. Và hôm nay lên cao 77, buổi tối xuống thấp 63 độ. Ngày mai thì có thể 60% sẽ mưa, cao 74 và thấp 55. Sang đến ngày thứ sáu và thứ bảy thì khoảng 20-30% mưa, nhưng mà dịu dàng hơn khi cao nhất vào khoảng 65 cho thứ sáu và thấp 54. Chị Mộng Lan.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Hoàng Tính và chị Kim Thoa. Nam California ngày hôm nay nắng đẹp rực rỡ và hôm nay cao nhất ở vào khoảng 69, thấp nhất 50, ngày mai là 67-49 và những ngày kế tiếp không có cái cơ hội mưa. Xin trở lại với Hoàng Tính.
Hoàng Tính xin được chào quý vị khán giả tại Houston, Dallas. Chào chị Kim Thoa, chị Mộng Lan. Kính thưa quý vị, cũng giống như California, thời tiết tại Dallas bây giờ bầu trời đẹp rực rỡ, thưa quý vị, bầu trời trong xanh, thưa quý vị. Hiện tại là 71 độ và cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên đến 76 và thấp nhất là 46, nhưng mà ngày mai sẽ drop xuống cao thấp là 54 và 38, thưa quý vị. Đó là bản tin thời tiết tại Dallas. Xin mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, và bây giờ thì những bản tin thế giới đầu tiên thưa quý vị. Ngày thứ ba hôm nay đó thì tòa án cấp cao của Liên minh châu Âu đã ra, ngày hôm qua đó thì tòa án của Liên minh châu Âu ra các phán quyết cho phép các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu có thể bác đơn xin tị nạn của những người có liên quan đến một cái tổ chức khủng bố, ngay cả khi họ không có thực hiện hoặc là âm mưu thực hiện những cái hành vi bạo động. Tòa án công lý Liên hiệp châu Âu giữ nguyên cái quyết định của Hội đồng Chính phủ Bỉ đã bác bỏ một cái đơn xin tị nạn cách đây 5 năm của ông Mostafa Louani, một người Morocco, đã bị kết án tù tại Bỉ vào năm 2006 vì tội đã là thành viên của một nhóm hiếu chiến Hồi giáo Morocco. Tòa án công lý của Liên hiệp châu Âu xét thấy rằng việc kết án các ông Louani này vì đã sử dụng những cái thông hành giả để gửi những người tình nguyện của Tổ chức Chiến binh Hồi giáo Morocco sang Iraq là đủ lý do để mà bác đơn xin tị nạn theo những cái quy định của Liên hiệp châu Âu, bởi vì ông này đã có những cái hành động trái với những mục tiêu và nguyên tắc của Liên hiệp quốc. Ông Luani này lập luận rằng ông có thể bị ngược đãi nếu mà bị trở về nước. Chị Mộng Lan. Vâng, chị Mộng Lan.
Dạ, thưa quý khán giả, cựu Tổng thống Liên hiệp quốc Ban Ki-moon hôm nay cho biết rằng ông sẽ không ra tranh cử giành chức Tổng thống Nam Hàn. Nhiều người chú ý đến ông Ban như một ứng cử viên hàng đầu có khả năng lên kế nhiệm bà Park Geun-hye sau khi bà bị luận tội vào tháng 12 năm 2016 vì có dính líu đến một vụ bê bối tham nhũng. Nhưng sự ủng hộ dành cho ông Ban trong cuộc thăm dò ý kiến đang giảm sút. Ông nói với các phóng viên hôm thứ Tư rằng ông thất vọng về cơ cấu chính trị của đất nước. Ông Ban từng nắm chức Bộ trưởng Ngoại giao của Nam Hàn trong 2 năm trước khi đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Liên Hiệp Quốc trong một thập niên. Một tòa án đang xem xét tiến trình luận tội bà Park, và nếu tòa duy trì phán quyết này thì một cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức sau 2 tháng để tìm người thay thế bà Park. Xin trở lại với anh Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, ông Tổng thống Philippines, ông Duterte vào tối ngày hôm qua 31 tháng 1 năm 2017 đã cho biết là đã nhờ Trung Cộng tham gia tuần tra trên cái biển phía nam của vùng Philippines để mà chống lại cái nạn cướp biển mà thủ phạm là các nhóm vũ trang Hồi giáo. Phát biểu trước các sĩ quan vừa được thăng chức tướng thì ông Duterte hy vọng là Trung Cộng sẽ cử những cái tàu đến cái vùng biển nói trên như đã từng làm vào năm 2009 ở Vịnh Aden để mà bảo vệ cái tàu Trung Cộng chống lại hải tặc Somalia Tôi đã yêu cầu Trung Cộng là nếu mà có thể thì gửi tàu đến tuần tra ở vùng biển quốc tế và không nhất thiết là phải vào vùng biển của các quốc gia trong khu vực này. Thế nhưng, thưa quý vị, tuy nhiên ông Duterte đã nói ngay rằng là ông không cần Trung Cộng gửi tàu hải quân mà chỉ cần tàu hải cảnh mà thôi, như trong cái trường hợp ở Vịnh Aden. Manila thường xuyên tố cáo là các lực lượng Hồi giáo cực đoan là tác giả của những vụ tấn công thương thuyền, bắt cóc người ở cái vùng biển mang tên là Sulu ở phía nam của Philippines, giáp giới với lại phía đông Malaysia, và đây là vùng có cái nhóm được mang tên là Abu Sayyaf hoành hành. Số vụ tấn công và bắt cóc thủy thủ đã tăng vọt trong năm ngoái, và văn phòng hàng hải quốc tế cũng đã khuyến cáo các tàu buôn tránh cái vùng biển này mà đi vòng qua cái ngã phía tây Borneo của Indonesia. Và theo nhận định của giới quan sát thì cái việc ông tổng thống Philippines kêu gọi đến Trung Cộng trợ giúp thay vì đồng minh Mỹ đã lại càng xác nhận một cái sự thay đổi hẳn cái hướng ngoại giao của Manila. Thưa quý vị, xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày thứ Tư hôm nay đã cho biết rằng Hoa Kỳ cam kết tôn trọng một cái thỏa thuận để tái định cư một nhóm người tị nạn từ các trại trên các đảo ở Thái Bình Dương, thậm chí là sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh tạm đình chỉ chương trình nhận người tị nạn vào Hoa Kỳ. Thỏa thuận đã đạt được dưới thời của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama liên quan đến khoảng 1.200 di dân đã bị chặn bắt trên đường tìm đến Úc. Những người này đã được đưa đến các trại tạm giam ở Papua New Guinea và Nauru. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc Sean Spicer nói với các phóng viên hôm qua rằng các thủ tục rà soát vô cùng kỹ lưỡng sẽ được áp dụng đối với tất cả những người tị nạn này. Phần lớn là những người tị nạn này nằm trong thỏa thuận với Úc là những người đến từ Afghanistan, Iraq và Iran. Ngoài những người tị nạn đang được xem xét theo thỏa thuận với Úc, Hoa Kỳ cũng đang chuẩn bị giải quyết một nhóm gồm 872 người tị nạn dự trù sẽ đến Hoa Kỳ trong tuần này. Chị Mộng Lan.
Thưa quý thính giả, ngày hôm qua thì tòa án cao cấp EU đã ra một phán quyết cho phép các nước thành viên EU có thể bác đơn xin tị nạn của những người có liên hệ đến một tổ chức khủng bố, ngay cả khi họ không thực hiện âm mưu, thực hiện những hành vi bạo động. Tòa án Công lý Liên hiệp Châu Âu giữ nguyên quyết định của Hội đồng Nhà nước Bỉ bác bỏ một đơn xin tị nạn cách đây 5 năm của một người tên là Mustafa Luani, một người Marocco bị kết án tù tại Bỉ vào năm 2006 vì tội là thành viên của một nhóm hiếu chiến Hồi giáo Marocco. Tòa án Công lý Liên hiệp Âu Châu xét thấy việc kết án ông Luani vì đã sử dụng những cái thẻ thông hành giả để gửi những người tình nguyện của Tổ chức Chiến binh Hồi giáo Marocco sang Iraq là đủ lý do để bác đơn xin tị nạn theo những quy định của EU, là vì ông này đã có những hành động trái với những mục tiêu và nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc, đó là những từ ngữ trong mặt chép. Luani lập luận rằng ông có thể bị ngược đãi nếu trở về nước. Xin mời anh Hoàng Tín.
Thưa quý vị, Iran đã bỏ dùng đồng đô la vì cái lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump. Tehran đã có một kế hoạch là bỏ dùng đồng đô la Mỹ trong một cái báo cáo tài chính sau khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một cái sắc lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân của bảy nước, chủ yếu theo đạo Hồi giáo. Theo tờ Russia Today, hãng tin Iran Press TV đã cho biết là Ngân hàng Trung ương Iran đang tìm cách thay thế USD bằng đồng tiền phổ biến khác, hay hoặc là dùng một cái giỏ nhiều loại tiền tệ trong tất cả các bản báo cáo tài chính cũng như là ngoại hối chính thức. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran là Valio Lashif đã cho hay là cái việc này sẽ có hiệu lực trong năm tài khoá mới bắt đầu từ ngày 21 tháng 3 sắp tới đây, và ông Lashif đã cho hay là Iran nên sử dụng các loại tiền có cái mức ổn định cao. Quyết định trên đã được Tehran đưa ra sau khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một cái sắc lệnh cấm tạm thời công dân của các nước Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria cũng như là Yemen nhập cảnh vào Mỹ. Sau khi mà ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ thì giá trị đồng ria của Iran đã chạm xuống cái mức thấp kỷ lục so với đồng đô. Hôm 27 tháng 12 thì cái đồng tiền này chạm ở cái mức thấp kỷ lục là 41.600 ria, ngang giá 1 đô la. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran cho biết là Mỹ không có một cái vai trò quan trọng trong cái thương mại của Iran, và do đó đồng đô có thể sẽ được thay thế bằng tiền tệ của nhiều đối tác chủ chốt của Iran như là Liên minh Châu Âu, EU, Trung Cộng hay hoặc là Ả Rập Xê Út. Tehran đã có một cái thỏa thuận là dùng đồng tiền quốc gia với các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Azerbaijan. Giới phân tích đã nhận định vì quốc gia Trung Đông nhận cái doanh thu từ cái dầu thô bằng đô la, và với cái việc quy đổi 41 tỷ đô la này ra cái đồng tiền khác sẽ rất là vấp phải rất là nhiều những cái nguy cơ lớn. Và tờ báo Iran là Dona Ye Eftasa đã đưa tin này chỉ sử dụng đô trong cái báo cáo chính thức, còn hiện tại thì đô la Mỹ phần lớn được thay thế bằng các đồng tiền khác. Thưa quý vị, xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, sau một vài thông tin thương mại, phần thời sự buổi trưa sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.
Thèm ăn bánh xèo quá. Giờ mà có một tô mì nóng thiệt tuyệt. À, em nghe nói XO Lounge có món mì bò ngon lắm. Và cũng có bánh xèo nữa.
Vậy hai chị em mình đến đó đi.
Nhà hàng XO Lounge trong khu Cali Sài Gòn Mall mở cửa từ 10h30 sáng đến 7h30 tối.
Nhiều món ăn ngon như bún bò, hủ tiếu, mì, cơm, bún.
Đặc biệt, có mì bò và bánh xèo bảo đảm ngon không đâu bằng.
XO Lounge đang cần người chạy bàn. XO Lounge trong khu Cali Sài Gòn Mall, điện thoại 972-322-6726. 972-322-6726, xin kính mời.
Thích nệm cứng, quen nệm kim đan, hãy đến Teletron nằm thử nệm thiên nhiên Amante 100% làm tại Italy.
Amante là nệm cứng chống đau lưng tuyệt hảo do Magniflex phối hợp với Đại học Florence, Florence, Italy nghiên cứu đặc chế cho thể trạng của người Á Châu. Warranty 20 năm tốt hơn nệm kim đan rất nhiều chỉ có tại Teletron.
Đang có chương trình trade-in nệm cũ 500 đồng, xin hãy nhanh chân.
Teletron là nơi duy nhất có nệm Magniflex Virtuoso làm từ lông cừu, lông lạc đà, bờm ngựa và các chất liệu dùng cho space suit của phi hành gia. Có ấn chứng NASA là bộ nệm handmade luxury tốt nhất thế giới 100% Italy, chỉ 188 đồng một tháng, trả góp 4 năm, không đau, không tiền lời, tặng iPad.
Teletron trong khu chợ Hồng Kông, Grand Perry, 972-660-8999.
972-660-8999.
Trọn Thọ Casino trân trọng giới thiệu live show Trường Giang Chàng Hề Xứ Quảng diễn ra vào lúc 10 giờ đêm thứ bảy ngày 18 tháng 2 với các ca sĩ Thanh Tuyền, Minh Tuyết, Elvis Phương, Thanh Thảo, Ánh Minh, Hồ Quang Hiếu, các danh hài Trường Giang, Chí Tài, Quang Minh, Hồng Đào, Lâm Vĩ Dạ, Nhã Phương. Vô cửa hoàn toàn miễn phí. Live show Trường Giang Chàng Hề Xứ Quảng diễn ra vào lúc 10 giờ đêm thứ bảy 18 tháng 2. Trọn Thọ Casino xin trân trọng kính mời.
Mình tên là Phượng, mình đến tiệm vàng Mort Samuel mua cả nguyên một bộ luôn đó, là vừa lắc dây chuyền và vừa đôi bông luôn. Nhẫn phẩm chất của mặt hàng ở đây thấy cũng vừa giá tiền của mình mà cũng rất là sáng và tốt cho nên rất là thích.
Nhẫn đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tìm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, lifetime warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài radio 1.600.
Ông bà ta thường nói mua đồ phải chính hiệu, làm người phải chính đạo. Gần đây có nhiều chỗ treo đầu dê bán thịt chó, xin quý khách hãy tin tưởng đến với Ba Lẹ Gallen, chánh hiệu con nai vàng.
Ba Lẹ Gallen danh bất hư truyền, chất lượng tuyệt hảo, chuyên sản xuất các loại giò chả, bánh mì, giò sống, bánh bao trên 30 năm kinh nghiệm.
Chả lụa Ba Lẹ ở Gallen chỉ bán tại chỗ, không bỏ ở chợ nào, nhất là ở các chợ, nhà hàng vùng Arlington. Quý khách lưu ý tránh mua hàng giả mạo. Nhân dịp xuân về, Ba Lẹ chúc quý vị đầm hương xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, phước lộc đua nhau đến từng nhà, vài lời cung chúc tân niên mới vạn sự an khang, vạn sự lành. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Ba Lẹ trong 35 năm qua.
Ba Lẹ chánh gốc tại Gallen, điện thoại 972-276-6665.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, trở lại với phần thứ nhì của thời sự buổi trưa hôm nay, thì bản tin Hoa Kỳ cho thấy rằng là Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis đi thăm Nhật và Nam Hàn thứ tư hôm nay, đầu tháng 2. Đây là cái chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của ông Mattis kể từ khi mà ông nhậm chức. Và ngũ giác đài cho biết rằng là chuyến công du của Bộ trưởng Mattis đến Nhật và Nam Hàn là dịp để mà lắng nghe những cái lo ngại của hai đồng minh quân sự thân cận nhất của Hoa Kỳ. Một giới chức quốc phòng nói rằng là Bộ trưởng Mattis dự trù rằng sẽ họp với Tổng thống lâm thời của Nam Hàn, Thủ tướng Nhật và Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước. Các chuyên gia nhận định rằng cái chuyến thăm này của Bộ trưởng Mattis là để nhằm trấn an các đồng minh trong những tháng trước khi mà tân chính quyền của Tổng thống Trump công bố sách lược của Hoa Kỳ đối với vùng Thái Bình Dương. Và trong cái chiến dịch vận động tranh cử, ông Trump đã yêu cầu các quốc gia, trong đó có Nhật và Nam Hàn, trả chi phí bảo vệ an ninh cho Hoa Kỳ. Và thậm chí là trong một cuộc phỏng vấn còn gợi ý rằng Nhật nên có vũ khí nguyên tử để tự bảo vệ chống các mối đe dọa từ Bắc Hàn. chuyến công du Đông Á của Bộ trưởng Mattis diễn ra sau khi mà Tòa Bạch Ốc ngỏ ý rằng sẽ tham gia sâu rộng hơn vào Biển Đông, giữa lúc mà Trung Cộng tiếp tục xây đảo nhân tạo và tranh chấp chủ quyền của các quần đảo như Trường Sa với các quốc gia láng giềng. Hải quân Hoa Kỳ thì thường xuyên tiến hành các hoạt động tự do hàng hải trong các vùng biển quốc tế, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn tránh tiến vào các vùng nơi mà có tranh chấp lãnh thổ. Chị Mộng Lan.
Thưa quý thính giả, gần 900 giới chức trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đồng ý ký tên vào một bản ghi nhớ nội bộ bày tỏ sự bất đồng chỉ trích sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump cấm người tị nạn và công dân từ 7 nước có đa số dân theo Hồi giáo nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Reuters, một nguồn tin không muốn nêu tên cho biết như vậy. Một giới chức cao cấp trong Bộ Ngoại giao xác nhận rằng bản ghi nhớ đã được đệ trình lên cấp lãnh đạo điều hành. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer tuyên bố có hay tin về bản ghi nhớ vừa kể nhưng cảnh báo các nhà ngoại giao rằng một là họ chấp nhận chương trình này, hai là họ có thể thôi việc. Tôi cũng nhắc lại là Tổng thống Donald Trump cũng đã sa thải quyền Bộ trưởng Tư pháp là vì đã chống ông với những quyết định của ông. Xin trở lại với Hoàng Tín.
Không chỉ có tại Hoa Kỳ mà luôn cả Liên Hiệp Quốc, thưa quý vị, vào ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Antonio Guterres cũng đã kêu gọi Tổng thống Mỹ ông Donald Trump hãy bãi bỏ càng sớm càng tốt cái sắc lệnh cấm nhập cảnh Mỹ đối với những người từ 7 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số. Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc khẳng định là các quốc gia có quyền ngăn chặn một cái sự thâm nhập của các tổ chức khủng bố, song không được dựa trên một cái sự phân biệt đối xử liên quan đến tôn giáo, sắc tộc hay quốc tịch của một cá nhân. Ông cảnh cáo rằng những cái biện pháp mù quáng không dựa trên các thông tin tình báo có căn cứ thường không phát huy hiệu quả bởi vì các hoạt động khủng bố toàn cầu vốn rất tinh vi, hoàn toàn có thể vô hiệu hóa những cái biện pháp này. Tổng thư ký cũng nhấn mạnh rằng những cái hành động phân biệt đối xử đi ngược lại những cái nguyên tắc và giá trị cơ bản, đồng thời khiến cho đông đảo dư luận sợ hãi và phẫn nộ sẽ dẫn đến những các tác động ngược lại, đó là tiếp tay cho cái hoạt động tuyên truyền của các phần tử cực đoan. Ông bày tỏ quan ngại rằng sẽ ngày càng có rất là nhiều những cái biên giới đóng lại đối với những cái người tị nạn chạy trốn khỏi những cái cuộc xung đột và cái tình trạng bị đàn áp, đồng thời khẳng định điều này là vi phạm luật quốc tế và bảo vệ người tị nạn. Thưa quý vị, xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, và ngày hôm qua thì những quý vị nào theo dõi cái buổi nói chuyện của tân Tổng thống Donald Trump thì Tổng thống đã đề cử ông Neil Gorsuch làm theo cái quan điểm bảo thủ vào cái ghế chống của Tòa Tối cao Hoa Kỳ. Nếu mà được Thượng viện thông qua thì vị thẩm phán của tiểu bang Colorado 49 tuổi này sẽ giúp phục hồi đa số của nhóm bảo thủ tại tòa. Trước đó thì chánh án Antonin Scalia đã qua đời và Tòa Tối cao có quyền tối thượng về pháp luật liên quan đến các vấn đề nhạy cảm nhất như là phá thai, kiểm soát súng. Thì Tổng thống Trump ca ngợi thẩm phán Gorsuch là người có cái trí siêu việt, có cái nền giáo dục pháp lý không ai sánh bằng và quyết tâm diễn dịch hiến pháp theo văn bản. Thẩm phán Gorsuch là người tin rằng hiến pháp Hoa Kỳ cần được theo đúng như những nhà sáng lập của Hoa Kỳ đã định. Và nếu được thông qua, phe bảo thủ sẽ đạt tỷ lệ 5-4 trong tòa án 9 người. Chị Mộng Lan.
Thưa quý khán giả, cùng với Kim Thoa, Hoàng Tính và Mộng Lan, kính chúc quý khán giả một bữa cơm trưa thật ngon miệng, một bữa chiều hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào tạm biệt.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Đà Lạt. Và tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và kính thưa quý vị, trong chốc lát ở đây vào lúc 12:30, chúng tôi sẽ được mời quý vị cùng đến với chương trình Những điều cần biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa.